Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong bản cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam công bố vào tháng 7 2016, Ngân hàng Thế giới cho biết là Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn lão hóa dân số với một tốc độ rất nhanh. Cụ thể, vào thời điểm 2016, có khoảng 7% dân số Việt Nam, tức là tương đương 6,5 triệu người, từ 65 tuổi trở lên. Đến năm 2040, theo dự báo, số người từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng gấp 3 lên đến 18,4 triệu người, tức là chiếm đến 17% dân số. Tốc độ lão hóa tại Việt Nam, theo Ngân hàng Thế giới, là thuộc hàng cao nhất thế giới từ trước đến nay. Tình trạng lão hóa này đang đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam về mặt kinh tế lẫn xã hội. Sau đây mời quý vị nghe ý kiến của chị Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên về an sinh xã hội của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 4 vừa qua. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với chị Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên về an sinh xã hội thuộc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Thưa chị, thì hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đi ngược lại với cái ý tưởng mà người ta vẫn nghĩ về Việt Nam, đó là Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ. Vậy thì những lý do gì khiến cho Việt Nam hiện nay trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ già hóa nhanh nhất thế giới ạ?
Vâng, cảm ơn anh. Thực ra mà nói thì Việt Nam đang trong một bối cảnh rất là đặc biệt. Tức là chúng ta vừa đang có dân số trẻ mà chúng ta lại vừa đang già hóa. Nó rất khác với cả các nước khác là phải qua giai đoạn dân số trẻ rồi mới đến dân số già. Nhưng Việt Nam hiện nay chúng ta đang có hai cái xu hướng đó song song với nhau. Hiện nay thì có hai cái lý do chính khiến tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số của Việt Nam tăng rất là nhanh. Đó là do là có thứ nhất là mức sinh giảm và cái thứ hai là tuổi thọ tăng rất là cao. Nếu như mà những năm khoảng 1975 chẳng hạn, ở Việt Nam thì trung bình mỗi phụ nữ sinh khoảng từ 5 đến 6 con. Thì hiện nay trung bình cả nước thì mỗi phụ nữ chỉ sinh khoảng 2 con thôi. Và có nhiều tỉnh thành thì mức sinh còn xuống dưới 2 con, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương chẳng hạn. Thì trung bình mỗi phụ nữ họ chỉ sinh có khoảng có hơn 1 con thôi. Thì chính vì thế cho nên là tốc độ gia tăng dân số nó giảm đi và trẻ em ít hơn. Đồng thời với cái xu hướng đó thì cái tuổi thọ trung bình của dân số Việt Nam tăng cũng rất là nhanh. Hiện nay thì tuổi thọ trung bình của toàn bộ dân số của chúng ta là khoảng độ hơn 73 tuổi, tăng lên tận 5 tuổi so với 10 năm trước đây. Cao hơn khá là nhiều nước trong khu vực và thậm chí là đạt gần bằng nhiều nước có trình độ phát triển hơn trong khu vực, ví dụ như là Singapore hay Malaysia chẳng hạn. Thì hai yếu tố đó chính là hai cái lý do chính khiến cho hiện nay tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số nó cứ tăng dần, trung bình là khoảng độ 7-8% một năm, và hiện nay thì Việt Nam đang có khoảng 11,5% dân số là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên ạ.
Vâng, như chị có nói lúc nãy thì một trong những lý do khiến dân số Việt Nam già hóa đó là cái tỷ lệ sinh giảm. Phải chăng đó là do chính sách mỗi gia đình chỉ có 2 con, hay là hiện nay thì dẫu sao thì các gia đình cũng không có thể, đúng hay là không muốn có nhiều con giống như trước đây ạ?
Đúng là mức sinh giảm ý, nó là một cái kết quả rất là dài của cái chính sách mỗi gia đình chỉ có 1-2 con gần 50 năm cái chính sách đó. Nên chính vì thế làm cho cái mức sinh nó giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên thì đến thời gian gần đây thì mặc dù là quy định mỗi gia đình chỉ có 1-2 con nên nó chủ yếu là áp dụng đối với những cái người làm trong các cơ quan nhà nước. Thế nhưng thậm chí nếu như cái chính sách đó nhà nước có bỏ cái chính sách 2 con đó đi thì người dân nhiều địa phương người ta cũng không muốn sinh nhiều con nữa. Trong những cái nghiên cứu rất gần đây của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì chúng tôi cũng có thực hiện phỏng vấn rất là nhiều người trong cái độ tuổi sinh đẻ ở cả nông thôn và cả thành thị. Thì họ đều trả lời rằng là nếu mà có muốn cho đẻ nhiều hơn thì họ cũng không muốn sinh nhiều con vì họ muốn tập trung vào nuôi dạy các con cho tốt hơn và họ có thể đầu tư tốt hơn cho giáo dục. Và thực sự mà nói thì cái chi phí để nuôi dạy trẻ con ở Việt Nam hiện nay, nhất là chi phí cho giáo dục và dinh dưỡng, nó cũng tương đối là tốn kém so với nhiều gia đình. Do đó là họ không có lựa chọn có nhiều con nữa.
Vâng, thế thì cái thành phần người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay thì nó có những cái đặc điểm gì giống và khác với những người già ở các nước khác trong khu vực?
Nó có một cái điểm rất là chung giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đó là cái xu hướng gọi là nữ hóa dân số cao tuổi. Tức là trong cái nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên thì tỷ lệ nữ là cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ nam giới. Và ở cái độ tuổi càng cao thì tỷ lệ nữ chiếm càng nhiều. Ví dụ như là ở Việt Nam, trong cái nhóm tuổi từ 60 đến 69 chẳng hạn thì tỷ lệ nữ chiếm khoảng độ 54%. Thế nhưng mà nhóm từ 70 đến 79 thì tỷ lệ nữ chiếm đến 60%. Và từ cái lệnh từ 80 trở lên thì tỷ lệ nữ chiếm đến hơn 60% trong dân số cao tuổi. Thì cái đó cũng là cái xu hướng chung của nhiều nước. Tại vì bản chất là phụ nữ sống lâu hơn nam giới và cái tỷ lệ tử vong ở nữ là ít hơn. Do đó thì là cái xu hướng nữ hóa dân số này nó diễn ra ở rất là nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Nhưng đối với Việt Nam thì chúng ta có những cái điểm nó khác. Thứ nhất là mặc dù ấy là cái tỷ lệ nữ do là nhiều hơn nam giới, cho nên là cái tỷ lệ phụ nữ góa bụa và sống cô đơn nhiều hơn. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì những phụ nữ này thì gặp khó khăn hơn rất là nhiều khi về già so với các nước khác như Singapore. Tại vì là cái tích lũy và cái thu nhập của phụ nữ là kém hơn ở Việt Nam. Và trong khi đó thì ở cái đối với bệnh tật ở tuổi già thì cái chi phí cho y tế nó lại đắt đỏ hơn rất là nhiều, do không phải ai cũng có cái bảo hiểm y tế. Đây là một cái điểm làm cho cái phụ nữ cao tuổi ở Việt Nam nó khó khăn hơn rất là nhiều so với các nước khác. Thêm một điểm nữa đó là cái tỷ lệ người cao tuổi nghèo ở Việt Nam nó khá cao. Ví dụ như là Việt Nam hiện nay thì chúng ta có khoảng độ 17% người cao tuổi là người nghèo. Trong khi đó trung bình của quốc gia thì chỉ khoảng độ 10% thôi. Và so với các nước khác thì nó còn có một cái là từ xưa đến nay thì Việt Nam ấy cũng giống như là một số nước châu Á khác, thì người già người ta sống với con cháu trong những cái gia đình ví dụ như là tam hay là tứ đại đồng đường rất là nhiều. Tuy nhiên thì hiện nay cái xu hướng mà gia đình nhỏ ở Việt Nam nó lại là một cái xu hướng rất là mạnh mẽ. Nó thay đổi rất chóng mặt. Mặc dù các nước khác cũng thay đổi như vậy nhưng mà cái tốc độ thay đổi của họ không nhiều bằng Việt Nam. Thế cho nên là người cao tuổi lại sống một mình lại càng nhiều. Còn có một cái đặc thù nữa là do thanh niên ý, ở Việt Nam, nhất là ở nông thôn thì họ đi di cư lên thành phố để kiếm sống và họ để lại con cho bố mẹ nuôi. Cho nên là Việt Nam có một cái đặc thù là có rất nhiều các gia đình gọi là gia đình khuyết thế hệ, tức là người già sống với cháu và nuôi cháu để cho con đi làm. Thì chính vì vậy cho nên cái gánh nặng về kinh tế rồi gánh nặng về chăm sóc cho người cao tuổi nó lại càng cao hơn, nó càng nặng nề hơn so với các quốc gia khác.
Vâng, thế thì cái tình trạng già hóa này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái lực lượng lao động hiện nay ở Việt Nam và ảnh hưởng đến cái nền kinh tế Việt Nam nói chung ạ?
Thưa anh, lần trước này như lúc đầu thì chúng tôi cũng chia sẻ đấy, thì hiện nay thì Việt Nam vẫn đang có một cái lực lượng lao động khá là đông đảo, vì cái dân số Việt Nam có cái đặc thù là hai cái việc nó diễn ra song song. Chúng ta vừa có một cái gọi là cơ cấu dân số vàng, tức là có một cái lực lượng lao động rất là lớn, nhưng đồng thời chúng ta lại đã bước vào giai đoạn già hóa dân số, tức là cái số lượng người cao tuổi nó cũng rất là nhiều rồi, do là số lượng trẻ em nó ngày càng ít đi. Dù là chúng ta có một cái nhóm lực lượng lao động rất là đông đảo, nhưng mà cái năng suất lao động của chúng ta lại không cao. Nói ra thì nó hơi buồn một chút, nhưng mà cái so sánh gần đây nói rằng là cái năng suất lao động của năm 15 người Việt Nam mới bằng năng suất lao động của một người Singapore. Thế thì với một cái tốc độ già hóa dân số rất là nhanh như vậy và cái năng suất lao động của chúng ta chưa cao, thì nó sẽ dẫn đến là cái năng suất lao động của chúng ta đang có cái xu hướng là nếu như không có thay đổi gì thì nó sẽ có giảm đi. Đồng thời do là già hóa cho nên là cái tốc độ gia tăng dân số trong độ tuổi lao động nó sẽ chậm dần. Và đến khoảng năm 2030-2032 thì lực lượng lao động của Việt Nam lúc này sẽ bắt đầu giảm chứ không còn là tăng lên nữa. Bên cạnh đó thì cái độ tuổi trung bình của lực lượng lao động của chúng ta thì cũng đang tăng lên. Ví dụ như là năm 2010 thì cái độ tuổi trung bình của lực lượng lao động là khoảng 34 tuổi. Thì đến năm 2016-17 theo tính toán của chúng tôi, tức là sau 6-7 năm sau, thì cái độ tuổi trung bình của lực lượng lao động đã tăng đến 41 tuổi. Tức là càng ngày lực lượng lao động của chúng ta càng già đi. Và như vậy là đi song song với nó, nếu như không có gì thay đổi thì năng suất lao động nó sẽ giảm và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Chính vì thế cho nên là ta nếu mà chúng ta nhìn vào các cái nước mà nó đã phát triển rồi thì vì là họ có dân số già, ví dụ như bản thân những nước như là Nhật Bản, như là Mỹ chẳng hạn, thì họ đều phải dựa vào cái việc tăng năng suất lao động nhờ vào tự động hóa, tức là máy móc. Việt Nam thì có một cái là nếu như chúng ta dựa vào tự động hóa quá nhiều thì chúng ta lại đang dư thừa một cái nhóm dân số trong độ tuổi lao động. Cho nên hiện nay thì cái vấn đề đặt ra là làm thế nào phải tăng cái năng suất lao động ở cái lực lượng lao động rất là đông đảo này, và đồng thời á, tăng cả năng suất lao động ở trong nhóm người cao tuổi. Tại vì bản thân cái nhóm người cao tuổi của Việt Nam hiện nay có đến hơn 60% người cao tuổi hiện nay vẫn đang lao động, vẫn đang phải làm việc, do là cái thu nhập của họ quá thấp và họ làm việc gần như là làm việc toàn thời gian đến 36 giờ một tuần, cũng không kém gì người trong độ tuổi lao động cả.
Vâng, thế thì xét về mặt an sinh xã hội ở Việt Nam thì hiện nay là Việt Nam chưa có một cái hệ thống an sinh xã hội tốt như là nhiều nước khác, chưa có hoàn chỉnh. Vậy thì cái tình trạng già hóa dân số này nó đặt ra những cái thách thức nào đối với Việt Nam ạ?
Có lẽ là cái thách thức về mặt an sinh xã hội đối với Việt Nam là một cái thách thức rất là lớn mà chính phủ, theo như chúng tôi được biết thì cũng đang tìm cách để có cái giải pháp cho cái vấn đề đấy. Hiện nay thì cái hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam thì nó có rất là nhiều các cấu phần. Thì một trong những cái cấu phần của nó là hệ thống hưu trí để chi trả theo cái hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc á. Thế nhưng mà hiện nay thì trong cái hệ thống này thì chỉ có khoảng độ 20% cái người cao tuổi là đang có lương hưu theo cái hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc này thôi. Và 80% người cao tuổi còn lại thì có khoảng độ hơn 1/3 trong số đó nhận được những cái gọi là trợ giúp xã hội theo các chương trình hỗ trợ cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, hay là người cao tuổi nghèo, hoặc là những cái người mà có công chẳng hạn. Như vậy là tính ra là chỉ có khoảng độ 1/2 người cao tuổi đang nhận được một cái hỗ trợ, ví dụ là lương hưu hoặc là trợ xã hội nào đấy thôi. Còn 1/2 còn lại là hoàn toàn không nhận được bất cứ một cái trợ giúp hay cái hỗ trợ thu nhập nào từ hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam cả. Thì cái thách thức rất là lớn đó là làm thế nào cái hệ thống an sinh xã hội này có thể bao phủ được cái 50% còn lại đó. Nó là một cái vấn đề rất là khó. Tại vì là cái việc để mà mở rộng được đến 1/2 cái người cao tuổi hiện tại, tức là hiện nay là chúng ta đang có 10 triệu người cao tuổi, thì làm sao để bao phủ được 5 triệu người còn lại. Đồng thời là trong tương lai ấy, cái tốc độ già hóa dân số như vậy thì cái số lượng người cao tuổi nó lại còn tăng lên rất là nhiều. Đến năm khoảng 2050 thì 1/4 dân số của Việt Nam là người từ 60 tuổi trở lên rồi. Như vậy là hệ thống an sinh xã hội sẽ phải chi trả cho cái số lượng người nhiều hơn, đồng thời là chi trả trong một thời gian dài hơn do là tuổi thọ của chúng ta tăng cao. Thì chính vì thế cho nên là cái chi trả cho cái hệ thống an sinh xã hội nó rất là nhiều. Bên cạnh đó thì hiện nay quỹ hưu trí đang ở trong một cái tình trạng là cái cách đóng hưởng cho cái quỹ hưu trí thì nó thực sự là chưa phù hợp. Với cái cách đóng hưởng như hiện tại thì theo cái dự báo của Liên Hợp Quốc ấy, chỉ đến khoảng năm 2035 là cái quỹ hưu trí có thể bắt đầu cạn kiệt. Nếu như mà chính phủ không thay đổi cái cách đóng hưởng thì đến năm 2035 chính phủ sẽ phải bù đắp tiền vào để tránh cho cái việc vỡ quỹ. Thì cái việc bù đắp này nó có thể chiếm đến từ 30 đến 50% của GDP. Và như vậy thì đất nước nó sẽ rơi vào một cái tình trạng là thâm hụt ngân sách vô cùng cao. Vì đến 30% của GDP phải bù vào cái quỹ hưu trí này rồi. Đấy là một cái thách thức thứ hai. Và cái thách thức thứ ba nữa là cái phần mà trợ giúp xã hội ấy, thì an sinh xã hội không phải chỉ là chi trả hưu trí, nó còn là trợ giúp cho những cái người nghèo, rồi là những cái người cô đơn hoặc là không nơi nương tựa, rồi là những cái người gặp khó khăn trong cuộc sống để giảm thì cái tỷ lệ nghèo trong xã hội đi. Thì hiện nay thì cấu phần trợ giúp xã hội ở trong an sinh xã hội của Việt Nam thì nó cũng chưa mang tính hệ thống và nó đang lẫn lộn giữa trợ giúp xã hội và chăm sóc xã hội. Trên các cái chính sách nó cứ chồng chéo lên nhau. Chính sách trợ giúp thì nhiều khi quy định cả vấn đề chăm sóc, và chính sách chăm sóc nhiều khi quy định cả cái vấn đề trợ giúp. Cho nên là cái việc chi trả cho trợ giúp xã hội này nó đang vô cùng là khó hiểu và rất là rối rắm. Bên cạnh đó thì mặc dù là chính phủ sẽ phải chi trả cho cái phần lương hưu rất là nhiều, nhưng riêng cái phần trợ giúp xã hội này thì cái chi chính phủ cho nó lại rất là thấp so với các cấu phần khác. Cho nên nó gây ra một cái sự bất cân đối trong cái chi tiêu của chính phủ. Và như vậy thì vô hình chung cái chi tiêu của chính phủ hiện tại lại đang là dành để trợ giúp cho những người có điều kiện tốt hơn, chứ không phải là trợ giúp cho những cái người có điều kiện khó khăn, như là bản chất của trợ giúp xã hội là phải trợ giúp cho những người có điều kiện khó khăn. Thì chính vì thế cho nên là cái bằng chứng của nó là tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi nó vẫn rất là cao, và nó gần như là không giảm trong mấy năm vừa qua. Mặc dù là tỷ lệ nghèo chung của Việt Nam nhìn chung thì giảm, nhưng tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi thì nó vẫn giữ vững như vậy. Đấy là một trong những thách thức rất là lớn đặt ra trong cái bối cảnh già hóa dân số ạ.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên về an sinh xã hội của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.